Khi mà cha mẹ đặt cái tên cho mình thì cha mẹ cũng mong mỏi lớn lên mình cũng trở thành một người là như là cái tên của mình. Ví dụ như ai đó có tên là Cẩm Tú. Ý cha mẹ muốn mình lớn lên là phải đẹp, hay là thành đạt, lớn lên là phải thành đạt mọi sự việc trong cuộc sống của mình. Rồi khi mà người Phật tử chúng ta đi chùa, chúng ta quy y, thì chúng ta cũng được vị thầy quy y cho mình đặt cho mình một cái tên, một cái pháp danh. Chữ pháp có nghĩa là giáo pháp, chữ danh là cái tên, pháp danh nghĩa là tên trong giáo pháp. Vậy thì cái tên đó để làm gì? Cái tên đó để giúp cho mình nương cái tên đó để mình đi đúng con đường đó mình đi. Ví dụ mình có cái tên là Diệu Tâm. Diệu tâm nghĩa là cái tâm vi diệu. Mà tâm vi diệu thì có nghĩa là tâm Phật Pháp. Tâm vi diệu là tâm có từ, có bi, có hỷ, có xả, chứ không phải cái tâm phiền não, tâm ích kỷ, tâm bỏng sẻn, tâm ganh tị. Những cái tâm đó không phải tâm vi diệu, mà tâm kinh khủng. Nó ngược lại, vi diệu nghĩa là mình sống được với một cái tâm mà rộng lượng như vậy thì nó màu nhiệm lắm. Cho nên cái pháp, chữ pháp nghĩa là con đường, cái danh là tên. Cái tên này để dẫn mình đi lên cái con đường đó. Giáo pháp của Phật có 3 công năng. Công năng thứ nhất là hướng thượng, công năng thứ hai là hướng thiện, công năng thứ ba là hướng giải thoát. Nếu mình mà thực hành theo lời Phật dạy thì mình đang là cái người hướng thượng, không hướng hạ, phải không? Thí dụ như là thay vì mình tham thì Phật dạy mình bố thí, đó là hướng thượng. Mà khi mình hướng thượng nghĩa là hướng thiện, hướng thiện là không hướng ác. Hướng giải thoát là hướng tự do, còn hướng ngược lại với tự do là hướng ràng buộc. Thí dụ như người ta nói mình một câu hơi sốc, mình giải thoát với câu nói đó, vì mình nghĩ rằng lời nói nó không thật, người nói không thật, mình là người nghe cũng không thật, cả ba đều không thật, thì có cái gì để chúng ta ràng buộc? Nghĩ được như vậy là giải thoát. Mà nghĩ được như vậy là hướng thượng, thay vì mình hướng hạ là mình buồn. Mà nghĩ như vậy là hướng thiện, thay vì mình nghĩ, bà nhớ nha, bữa nào bà biết tay tôi. Thì nghĩ như vậy là hướng hạ, hướng xấu. Cho nên chỉ một điều chúng ta tu thôi là lập tức chúng ta có ba hướng chúng ta phải đi, là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Quý vị thấy không? Vậy thì tại sao chúng ta phải nương vào lời Phật? Tại sao chúng ta phải đi theo giáo pháp của Phật? Bởi vì thế gian có nhiều pháp lắm. Ví dụ người ta gặp mình, người ta, mình than với người ta, mình nói là cái người đó chơi xấu tôi vậy. Thì nếu mà thế gian thì nói, vậy rồi bà làm sao? Bà có chơi nó lại không? Bà có hại nó lại không? Nhưng mà cái người mà cái đó là cũng một pháp, thấy không? Nhưng mà cái pháp đó là cái pháp thế gian. Còn nếu mà mình có được một cái thiện tri thức, mà có một chút xíu giáo pháp đạo đức thì nó nói sao? Thôi mình nhịn nó cũng đâu có chết, thấy không? Mà hơn nữa nó nhỏ, nó hàng con cháu mình, nó nói một câu đó, nó làm việc đó, thôi mình người lớn bỏ qua đi. Cái người mà người ta giúp cho mình, sao mà mình giải được cái đó? Trong một chút đó mà người ta giúp cho mình hướng thượng. Hướng thượng là mình là người lớn. Hướng thiện là đừng có nghĩ xấu cho nó, biết đâu chừng mình sống tốt đó, mình hướng dẫn cho nó theo. Hướng giải thoát là ra khỏi cái ràng buộc của lời nói, của câu nói đó. Vậy cho nên giáo pháp của Phật là có 3 công năng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Người Phật tử là chúng ta phải biết cái điều đó. Chứ không thôi mình nói tại sao tôi phải theo tu theo Phật. Tại vì pháp là con đường, mà thế gian này nhiều đường lắm. Mình mà không khéo là mình đi trật đường. Nhiều phương pháp lắm, mà có những phương pháp đa phần mình cứ mình giải quyết vấn đề gì thì cái vấn đề đó đa phần là gì? Lợi mình thì nhiều mà hại người thì cũng lắm. Lúc nào mình giải quyết vấn đề gì là cũng lợi mình, hại người. hiếm khi nào mà lợi cả. Chứ gọi là gì? Là pháp danh. Rồi sau đó chúng ta đi chùa. Đi chùa thì mỗi chùa có một cái tên. Phải không? Ví dụ như là mình đi chùa Hương đi. Ngoài Bắc đi chùa Hương. Chùa Hương là gì? Nếu mà nói theo cái nghĩa, không có nói theo lịch sử, nói theo địa danh, thì chữ Hương là thơm. Mà Hương này là Hương gì? Hương giới, Hương định, Hương tuệ, Hương giải thoát, Hương giải thoát tri kiến. Cái cây hương mình thắp nó có 5 công năng. Cây hương mình thắp nó có 5 công năng: hương thừa, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến. Thì nếu mà người nào mà có thực hiện được một phần tu hành thì tự nhiên hương đức hạnh của mình nó lan tỏa. Cho nên mình đi chùa nào đều có cái pháp danh, đều có cái tên, và mình nương theo cái tên chùa đó chúng ta tu cho đúng. Ví dụ như chùa Liên Hoa. Liên Hoa là hoa sen. Mà hoa sen là trước hết là nói tới hoa sen thì ai cũng biết là hoa sen không có ô nhiễm. Hoa sen mọc từ bùn, không có bùn thì không có sen. Cho nên tự nói với mình, mỗi lần mình tới chùa mà ai chọc phiền mình đó, ồ đây là bùn giúp cho sen nở. Cái người mà người ta hiểu, người ta thấm nhuần, đi chùa hoa sen mà không có giận, giận hoài là không phải hoa sen, phải không? Thì mình giận hoài thì mình mãi mãi là bùn. Cho nên mình nguyện không làm cái việc là giận hờn đó. Đức tánh thứ hai của hoa sen là trừng thanh. Đi tới đâu là làm cho chỗ đó trong sạch tới đó, mát mẻ tới đó, hòa dịu tới đó, chứ không có chăm chót, không có làm cho người ta gây gỗ bất hòa đó. Mình nói ý nghĩa vậy. Rồi bây giờ ở đây mình đi chùa Đại Bi gì? Đại Bi Tâm. Tâm thì nó lớn dữ lắm. Tâm nó lượng rộng lắm. Bởi vì sao? Bởi tâm không có ngần mé. Tâm không có cái hình tướng. Mà cái gì không hình tướng thì sao? Vô cùng vô tận. Ví dụ như nói cái nhà này 3 thước thì ô 3 thước lớn quá ha. 3 thước cũng là 3 thước hết, có cái lớn hơn 4 thước 5 thước. Cái gì có hình tướng thì cái đó có hạn hẹp. Cái gì không hình tướng cái đó vô cùng. Ví dụ như hư không. Hư không không hình tướng cho nên hư không trùm khắp. Còn sơn hà đại địa này mà có nhà có cửa lớn cỡ nào nó cũng vẫn còn cái ngằn mẻ của nó. Cho nên nhà Phật gọi là gì? Vô lượng, vô biên. Biên thì gì? Là biên giới. Nó có cái ranh giới của nó thì còn có cái hữu lượng. Còn cái không đếm được thì nó mới vô biên. Vậy thì cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó rộng lắm, trùm khắp hết. Ví dụ như bây giờ quý vị đã từng đi du lịch ở các nơi rồi, mà hễ mà nói tới cái địa phương nào, là nói tới cái địa danh đó là tự nhiên mình phóng ra liền. Rồi có thể diễn tả hết cái nơi chốn của mình đã đi. Mặc dù mình ngồi đây nhưng tâm mình đã có mặt ở đó rồi. Bây giờ quý vị có hòa hỏi nhà chú ở Việt Nam ở đâu? Tôi ở Nha Trang là bắt đầu quay nguyên cái hình ảnh Nha Trang đó, đó. Mình đã đi về bển rồi, bắt đầu mình diễn tả Nha Trang ra sao. Cho nên Đại Bi á, là cái tâm lượng lớn, có cái lòng thương lớn. Mà cái tâm Đại Bi thì tâm vô cùng vô tận và bình đẳng, không có phân biệt. Tâm Đại Bi là không có phân biệt. Còn cho dù mình nói chữ bác ái, quý vị hay dùng cái chữ từ bi bác ái, nhưng mà chữ bác ái, mặc dù chữ bác nghĩa là lớn, chữ bác nghĩa là lớn, giống như chữ đại bác á. Chữ bác nghĩa là lớn, mà chữ ái là gì? Là yêu, là thương. Nhưng mà chữ ái nó không có cùng nghĩa với chữ từ bi. Bởi vì chữ ái nghĩa là thương, mà thương có dính mắc. Chữ ái là thương có dính mắc. Thí dụ như ngọ ái nị, ngọ ái nị, nị ái ngọ đó. không? Thì cái chữ ái là yêu, mà yêu này có đối tượng và có dính mắc. Thí dụ cái chú đó thương cô đó, yêu cô đó, là chú này ái cô đó. Ái là có đối tượng để ái, mà hãy có đối tượng có ái là gì nữa? Bắt buộc cái đối tượng đó phải của mình, vì mình là người yêu, còn người kia là người được yêu. Cái đó nhà Phật gọi là năng sở. Quý vị hay tụng năng lễ, sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là mình, sở lễ là Phật. Thấy không? Mình là người yêu, là năng yêu. Còn cái người mà mình bị mình yêu, người đó gọi là sở yêu. Sở là, cho nên mình mới muốn cái người đó là sở hữu của mình, là của mình. Thành thử mình, khi mình không yêu người đó, mình không khe, không quan tâm, họ muốn thương ai thương, họ muốn nói chuyện với ai nói. Nhưng một khi mình đã yêu người đó rồi, và mình rà rà, mình biết người đó cũng có yêu mình rồi, là bắt đầu mình đóng cái khung liền. Và mình biết rằng người đó phải là của mình, và người đó phải đi theo cái ý của mình. Cho nên nói giống như nhà thơ Nguyễn Bính vậy đó: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua, sợ người qua đường ngửi được cái mùi dầu thơm của người yêu mình sức. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Ngủ cũng ghen chứ cái gối ôm. Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Nó nói lên được cái gì? Nó nói lên được cái ái đó. Cái đó là ái đó. Mà ái càng sâu thì dính mắc càng nhiều, mà dính mắc càng nhiều thì hận thù cũng càng lớn. Tại vì sau khi mà người đó phản bội mình hay làm một cái điều gì lỗi với mình, hận người đó vô cùng. Cho nên yêu hận nó dính liền, yêu nhiều hận nhiều. Cho nên chữ bác ái nó không đồng nghĩa với chữ từ bi. Mặc dù chữ bác ái là yêu rộng lớn, cho dù là yêu gia đình, yêu quốc gia, yêu đồng bào, nhưng mà đồng bào thôi, con người thôi. Còn mình nói là yêu đồng hương, đồng hương với mình thôi. Đồng bào, đồng hương thôi. Mình nói là yêu quốc gia, cũng yêu một đất nước thôi. Còn nhưng mà có đối tượng và có chiếm hữu. Còn từ bi là khác. Từ bi là cái tâm bình đẳng. Cái này gọi là vô duyên từ bi. Chữ vô duyên là gì? Không phải là cái người đó không có duyên có dùng gì hết. Chữ vô duyên là thấy người ta khổ mà giúp, mà không cần phải đặt để một cái điều kiện gì đó với họ. Ví dụ như bây giờ vậy nè, mình nghe có một ngôi chùa đang xây dựng túng thiếu, mình nghe vậy mình cúng dường. Mình không có đặt là chùa đó của người Việt hay là của người Hoa. Chùa đó ở địa phương tôi cúng, còn địa phương người ta mắc chi cúng. Mình là người Phật tử nghe một ngôi chùa đang xây dựng mà dở dang lâu ngày mà chưa hoàn tất, thì mình muốn giúp để hoàn tất một phần nào đó. Đó, cúng vậy gọi là cúng gì? Vô duyên tự nhiên. Vô duyên đó là không cần đặt một cái vấn đề gì với ai cả. Họ cần thì mình giúp thôi, không cần đặt điều kiện. Cho quý vị biết thời gian của mình đó, có được là để dành thì giờ để nghiên cứu giáo lý, học hỏi giáo lý. Và càng biết nhiều nó giúp cho mình rất là nhiều. Không phải là để bồi đắp một số kiến thức Phật học để rồi mình đi khoe khoang, nhưng mà giúp cho mình biết được cái giáo pháp đó, để mỗi khi trong cuộc đời này cái gì nó đến với mình thì chúng ta đều biết nó được Đức Phật gọi là gì, để rồi chúng ta qua được nó. Phong và ví dụ như mình tu mà mình lười, thí dụ tụng kinh thì không tụng, ngồi thiền thì không ngồi, mà cứ muốn Phật phù hộ cho nhiều, hay là mình không có siêng năng trên đường tu tập nghe pháp, cái đó gọi là giải đãi. Mà giải đãi là con ma, cho nên Phật gọi là ma giải đãi. Mà chữ giải nghĩa là gì, mà chữ đãi là sao? Giải nghĩa là khi thân mình mệt mỏi buông xuôi, đãi là tâm mình nó chiều chuộng cái thân đó. Thân mệt cái muốn ngủ, cái tâm nó nói ok đi ngủ. Đó, đó là giải đãi đó. Còn nếu mà thân mệt muốn đi ngủ mà tâm nó nói thôi, đi lên tụng thời kinh đi, cả ngày nay không có kinh kệ gì hết. Đó, được cái tâm mà không chiều theo nó lên tụng thời kinh thì mới gọi là tinh tấn. Còn nếu mà cái thân nó mệt nó muốn ngủ mà tâm mình chiều thì quả thật mình đã đi tới cái chữ giải đãi một cách trọn vẹn 100%. Cho nên đại bi tâm là gì? Là cái tâm rộng lớn, thương yêu, bình đẳng, không phân biệt. Mà được cái tâm đó đó, cho nên không có gì làm cản trở, ngăn ngại. Cho nên trong cái bài chú đại bi trước khi quý vị vô tụng đó, vô ngại đại bi tâm. Vô ngại là gì? Không có gì trở ngại. Không có gì trở ngại, vì lòng từ bi sẽ làm được tất cả và không có trở ngại bất cứ việc gì. Còn mình á, thí dụ ha, mình thương người đó, trời mình mệt dữ lắm rồi, mà người đó chỉ cần nói tôi muốn cái này là chạy đi liền, lo liền, làm liền. Nhất là lúc mới quen á. Còn nếu mà quen lâu rồi khác á. Cho nên á, một người mẹ thương con, mà con nó đau bệnh, cho dù bất cứ cái gì người mẹ cũng làm cho con hết. Tình thương của người mẹ đối với người con là không có điều kiện. Tình thương của người mẹ đối với người con là vô bờ, vô bến. Thậm chí người mẹ có thể hy sinh tất cả, miễn sao con mình an vui, hạnh phúc. Thì mình phải làm sao mình thương mọi người xung quanh, chúng sanh mình được cái tâm đó. Và thưa đại chúng, cái tâm của người mẹ như vậy đâu có trở ngại. Người mẹ không bị trở ngại gì, mặc dù người mẹ cũng bệnh, cũng không khỏe, nhưng mà thương con rồi thì vượt hết. Thương con rồi, muốn cho con mình được vui, muốn cho con mình được no đủ thì người mẹ làm được hết. Cho nên trong kinh Vu Lan, ước mẹ nằm khô ráo phần con, miễn con no ấm, chẳng nhờm chẳng ghê. Cái tình thương của người mẹ đó là cái tình thương của đại bi tâm Đà La Ni đó. Vô ngại, không có gì trở ngại. Mình bây giờ cũng thương nhưng mà còn có chút trở ngại. Sạch sạch tôi mới tới, chứ còn dơ dơ tôi ớn. Hay là phải có điều kiện gì đó. Cho nên đó, ngôi chùa có một cái tên. Và khi chúng ta được cái duyên đi có ngôi chùa nào đó với cái ý tên đó, thì chúng ta cũng ráng học theo cái chùa đó. Rồi, trên bước đường chúng ta làm Phật tử, thế nào chúng ta cũng đi hành hương. Nếu mà không đi hành hương thì có dịp chúng ta cũng thăm chùa này chùa nọ. Ví dụ giờ từ đây quý vị lái xe lên thành phố gì mà có chùa Phật Quang, thì có chùa Phật Quang. Phật Quang nghĩa là ánh sáng của Phật. Mặc dù mình không thường xuyên đi chùa đó, nhưng mà lâu lâu có cơ hội chúng ta thăm chùa đó, thì chúng ta tiếp được một năng lượng của ngôi chùa đó là Phật Quang. Đó là ánh sáng của Phật. Rồi thì chúng ta cũng học nữa, luôn luôn đem cái trí tuệ sáng suốt như Phật, ánh sáng như Phật, để mà soi rọi tâm mình và xung quanh, để mình sống an lạc. Xong chùa Phật Quang cái mình đi lên chùa kia, mình đi thăm chùa Trúc Lâm. Trúc Lâm là rừng trúc. Rừng trúc, Lâm là rừng, Trúc là cây trúc, mà tại sao cái tên, cái chữ trúc đó nó có công năng gì? Trúc lúc nào cũng thẳng, rỗng. Người Phật tử chúng ta sống, tâm mình phải rỗng rang như cây trúc. Cây trúc á, dù mùa đông giá rét, cây trúc vẫn không có bị rụng héo, đúng không? Rồi cộng thêm cây trúc nó thẳng như vậy đó, nhưng mà ruột nó rỗng. Người tu mình cũng thế, phải học cái tánh của quân tử, của trượng phu. Cái gì nó nhỏ nhặt bỏ qua, phải không? No, thí dụ mình không thích cái gì mình nói rồi thôi, chứ không có ghìm người đó, không có để trong bụng rồi mình buồn phiền nói đi nói lại, mà cái chuyện nó nhỏ xíu à, đó không phải trúc. À, rồi cộng thêm gì nữa, cái lá trúc á lúc nào nó cũng mọc thẳng, cái lá trúc nó chĩa vậy nè, nhưng mà khi gió thổi đó là cái lá trúc nó lắc lay vậy nè. Tượng trưng cho gì? Người quân tử thẳng thắn nhưng không mất lễ độ khiêm cung. Đó cái hình ảnh mà tại sao người ta lấy cái trúc làm biểu tượng. Cái lá trúc, quý vị để ý, lá trúc là nó thẳng, nhưng mà khi gió thổi là cái lá trúc nó ngậy ngậy cái đầu nó vậy nè. Nghĩa là mình phải khiêm cung lễ độ. Gặp mình có cao cỡ nào, mình có là gì đi nữa, nhưng gặp người mình phải khiêm cung chào hỏi. Quý vị thấy ông vua, nhưng mà nếu ông vua đó ông còn mẹ, mà mẹ ông xuất hiện là ông phải quỳ xuống bái kiến mẫu hậu. Vua mà cũng phải quỳ lại mẹ mình. Và thậm chí ông vua ông khiêm cung, ông tự xưng ông là quả nhân, tức là tôi đây là một người còn dở, nhờ các khanh là những người quan trợ duyên cho trẫm. Cho nên ông vua mà khiêm cung, ông xưng ông là quả nhân. Mà cái vườn trúc đó là kỷ niệm nơi cái tịnh xá đầu tiên của Đức Phật, ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo. Khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài chưa có chùa, ngài còn ở trong rừng. Vua Ba Tư Nặc mới phát tâm cúng dường cho ngài cái vườn trúc đó để ngài làm chùa. Thì thưa đại chúng là như vậy, thì cái ngôi chùa là chúng ta thường đi thì chúng ta học hành đúng, nhưng mà rồi trong cái thời gian mình làm Phật tử, mình cũng có cơ hội thăm chùa này chùa nọ chùa kia, thì mỗi chùa chúng ta đến là chúng ta tiếp một ý nghĩa, một cái năng lượng. Vậy thì cái đại bi tâm của cái người Phật tử là sao? Là dù mình thương, mình giúp, mình nâng đỡ cái người giỏi là đúng, cái người tốt là đúng rồi, nhưng mà ngay cả cái người mà người ta chưa lành, mình cũng phải thương, mình phải nâng đỡ. Nếu mà trong cuộc đời này người nào dở mình cũng buông ra hết thì mình còn ai nữa chứ. Pháp Hòa có lần Hòa kể đó, có cái em đó, nó vô nó dự cái khóa tu mùa hè, rồi nó làm một cái điều lỗi. Rồi Pháp Hòa mới kêu nó lại, Pháp Hòa rầy. Xong rồi thì một năm sau nó gọi lại, Pháp Hòa nghe tiếng nó, Pháp Hòa biết nó liền. Rồi nói con hả con, rồi nó mình vui vẻ với nó. Cái nó nói ủa thầy không có giận con hả thầy, con tưởng đâu là từ năm ngoái là thầy ghét con luôn chứ. Và ủa ví dụ gì mà ghét? Cái nó mới nhắc cái chuyện nó làm lỗi. Cái Pháp Hòa mới nói bây giờ con nghĩ á, nếu trong cuộc đời này ai làm lỗi một chút gì mình cũng ghét bỏ người đó thì cuộc đời này mình còn bạn đâu nữa. Mình chơi với người ta không có bao giờ mà người nào mà trọn vẹn với mình. Thỉnh thoảng ta cũng sơ thất một hai câu nói với mình, hay ta cũng có hành xử gì sơ sót với mình. Mà nếu một chút sơ sót mình cũng giận, một lời nói sơ sót mình cũng buồn, thì cả đời này mình có bạn đâu nữa. Bởi vì thử nhìn xung quanh coi, có người nào mà chưa từng có một cái quẹt quẹt gì với mình, phải không? Rồi thậm chí mình nè, đụng người ta nói chứ đừng nói quẹt. Mình đụng người ta nói chứ đừng nói tới quẹt nữa. Và tại sao người ta vẫn đến với mình được? không? Thành thử ra cái lượng của cái người tu thì chúng ta phải học làm nhiều những người người ta có lỗi với mình, hay thậm chí những người dở mình phải nâng đỡ. Một ông thầy giáo giỏi không bao giờ chỉ chọn học sinh giỏi mà dạy, mà thậm chí một thầy giáo có đạo đức, có tấm lòng, thì người thầy giáo đó phải làm gì? Phải quan tâm đứa học trò học dở nhiều nhất, để làm sao nâng đỡ nó, để cho nó bằng điểm với những đứa bạn khác, để cho cái kỳ thi đó, đó nó được đậu, nó được lên lớp. Chứ không phải thầy giáo nào mà vì kiếm tiền của học sinh rồi chấm điểm cho nó rớt, đi cho nó dở, để rồi ba mẹ nó bỏ tiền ra mướn mình thêm dạy thêm cho nó, để mình kiếm tiền ở trên cái đứa nhỏ đó. Một bác sĩ thấy một người bệnh nhân đó bệnh thì bác sĩ đó quan tâm. Một người thầy thấy người đệ tử dở thì người thầy phải quan tâm dạy dỗ. Trong một ngôi chùa thì có cái người đó chuyên môn ăn cắp, cứ hở hở là ăn cắp đồ của chùa. Thì bữa nọ trong chùa mới xúm lại biểu tình, nói bây giờ thầy phải đuổi cái chú này đi, còn không thì cả chùa sẽ đi hết. Thì người thầy nói giờ thôi thì các vị đi thì các vị cứ đi, tôi nhất quyết giữ cái người này. Thì mấy trăm người kia bỏ đi, giữ được chú này. Thì chú này mới thấy lạ, tại sao mà mình dở như vậy mà thầy vẫn gọi là giúp mình. Thì chú lên chú hỏi thầy, thì thầy mới nói những huynh đệ đó giỏi hết rồi, họ tốt hết rồi, họ có đi đâu họ cũng không làm lỗi. Còn con chưa có giỏi, mà nếu thầy buông con ra thì con cũng phải dở chỗ này, mà con dở nhiều chỗ nữa thì không nên. Nghe cái lượng của người thầy như vậy, người học trò từ đó về sau bỏ được cái tánh trộm cắp. Pháp Hòa kể một cái ở trong một ngôi tu viện, thì các thầy còn trẻ đó thì ham chơi, cho nên rồi hay thỉnh thoảng mà ở ngoài sân, mà ở ngoài ngoài khỏi sân chùa nó có những cái trận đá banh, có những cái trận cải lương gì đó mà muốn đi coi đó, thì chú này hay leo tường đi coi lắm. Thì có một bữa nọ leo tường xong thì không biết ai dẹp cái ghế mất, ổng đi về, ổng trèo xuống hoài ổng có cái ghế xuống. Thì thầy trụ trì ổng đi ra ổng thấy, ổng thấy ổng mới lấy cái lưng ổng đưa xuống để cho cái chú này leo xuống, mà lúc leo xuống thì đạp lên cái lưng mà đâu có biết, tưởng đâu là ông huynh đệ nào của mình thương mình quá đứng chờ cửa cho mình. Cái thì bước xuống rồi thì thấy ông thầy trụ trì mới giật mình đi. Cái thầy trụ trì mới nói ồ con đâu cần phải đi vậy, con lần sau con cứ đi cửa chính đàng hoàng. Thì ổng run quá, ổng cảm ơn. Xong đi được mấy bước cái thầy ngoắt lại, thầy nói nè, lại thầy dặn chuyện thầy quên, lần sau đi đêm nhớ mặc áo lạnh để lạnh bệnh nghe con. Ông đó từ đó về sau sanh tàm sanh quý, gọi là tàm quý là hối hận, mắc cỡ hổ thẹn, không bao giờ leo tường đi chơi nữa. Chứ nếu mà ông thầy ông cầm ra ông đánh thì không nói lên được cái tâm của người thầy. Người thầy chẳng những đưa lưng cho người học trò đi xuống mà còn dặn như vậy. Đó là cái lượng của cái người thầy, mà chính như vậy thì mình mới, không phải là mình bao che, nhưng mà đó là một cái cách để mình nâng đỡ cái người đệ tử đó. Cho nên á, con cái trong nhà mình đừng bao giờ mình nói những cái điều mà tiêu cực. Thí dụ tao chưa thấy một đứa con nào mà dở như mày, tao chưa thấy một đứa con nào mà như thế này như thế kia, mày nhìn cái thằng kia kìa, mày nhìn cái con nhỏ kia kìa. Thì không bao giờ mình làm cho đứa con đó nó có niềm tin là nó sẽ cải đổi được, mà mình phải ôm ấp nó. Thí dụ như nó vẫn biết nó dở chứ đâu phải nó không biết đâu, nhưng mà tại vì nhiều khi nó cái tập nghiệp nó như vậy cho nên nó sống như vậy, và thậm chí nó cố gắng hết sức mà nó làm chưa được, thì mình phải tìm mọi cách mình ôm ấp, mình nâng đỡ nó. Nó là con mình mà mình ôm không nổi thì làm sao xã hội bên ngoài người ta ôm nó nổi. Cho nên làm gì làm mình vẫn phải ôm đứa con đó, dù nó có dở cỡ nào. Thường thường cái người cha thì trực tính hơn, nóng nảy hơn. Và thậm chí những người xung quanh họ bực quá, nói là sao, bỏ phế nó đi, cho nó chết đi, chứ mắc cái gì phải lo cho nó. Nhưng mà tình thương của người mẹ thì đại bi tâm lắm, không có làm được điều đó. Nhưng mà chính người mẹ không làm được điều đó, hay là chúng ta không làm được điều đó, thì chúng ta mới làm được cái hạnh thứ nhất. Đó là gì? Hạnh thứ nhất là chúng ta luôn ôm ấp những người dở, những người chưa hay, chưa giỏi, giống như là một cái khu rừng rậm rạp cây cối. Nó có thể nó bao che, nó giúp đỡ cho những người người ta trốn trong đó. Ở trong kinh đó, có nói đến năm cái điều mà rừng, năm cái công năng mà rừng có thể làm được. Thứ nhất là rừng rậm rạp, cho nên người ta có thể trốn ở trong đó. Cũng như vậy, một người hành giả có tâm đại bi có thể nâng đỡ, chở che, bảo bọc cho cái người vợ. Thì mình học được cái hạnh thứ nhất của rừng. Hôm nay Pháp Hòa đi qua Thụy Điển, Pháp Hòa thích lắm. Cây cối xanh tươi, mà nhất là những cây thông rất là đẹp. Sáng trên đường mà tới đây, hay là mấy ngày nay đi thăm vòng vòng trên đường đi tới chỗ này chỗ kia, thì thấy cây rừng rất là đẹp. Thì Pháp Hòa nhớ trong kinh có nói đến năm cái điểm mà rừng có thể làm được. Đó là thứ nhất là rậm rạp, có thể bao che cho cái người người ta trốn ở trong, người ta núp ẩn ở trong. Thì Đức Phật nói người hành giả có lòng từ cũng luôn bảo hộ, chở che cho những người dở. Đó là công năng thứ nhất của rừng. Mà quý vị thấy, thường thường trên đời này người giỏi cũng có, mà người dở thì cũng có. Mà nào nhiều hơn? Người dở nhiều hơn. Thí dụ như trong một cái trường học, thì một cái lớp học thì một thầy giáo mà tới 50 học sinh, thì học sinh là những đứa nó chưa có giỏi. Rồi trong số học sinh thì chỉ một hai đứa xuất sắc, chứ trời ơi, nó học mà trung bình là mừng rồi. Chưa, nếu mà nó xuống được cái điểm thấp nữa là mới sợ. Mà người thầy thì luôn luôn tìm cách giúp đỡ cho những cái em mà nó học dở. Có những đứa học nhỏ nhỏ nó tệ lắm. Khi mà ba má nó dẫn lên chùa nói chuyện thì mình nói được, nói không được mình vẫn thương. Vậy đó mà quý vị biết, từ hồi nó mười mấy tuổi, 13, 14 tuổi, mà nó cảm được cái tình thương của mình. Bây giờ nó lớn lên, nó 20 mấy tuổi, thỉnh thoảng nó vẫn về nó thăm. Và nó thăm, mà mỗi lần nó tới thăm đó, có khi nó dẫn bạn gái nó tới. Nó mới nói với bạn gái nó, nói hồi nhỏ lúc nó tuổi đó nó quậy lắm, nhưng mà thầy Pháp Hòa là người thương nó, giúp cho nó. Và bây giờ nó được như vậy, nó không quên. Nó nói với bạn gái nó vậy. Thành thử ra mình biết rằng khi mình thương một người nào, mình thương nó là vì nó còn trẻ, nó nhỏ. Còn có nhiều khi mình đem nó về 2 tháng hè, nó quậy quá trời quá đất. Thì mấy Phật tử mới nói, thầy ơi, thầy cho nó về nhà đi, mấy cái đứa này để nó làm gì, được không được thì cho nó đi. Pháp Hòa mới nói, bây giờ cho nó đi thì được rồi, nhưng mà nó đi một cái là nó hư. Mà lỡ nó làm một cái điều gì mà tệ xấu á, mình ân hận. Thí dụ bây giờ người ta giết nó, hay nó giết người ta, thì có phải nó ở tù hay nó chết không? Thì chừng đó mình nghe được cái tin, cái mình nói trời ơi, lòng từ bi của mình chưa đủ, phải chi mình ráng ôm nó một bữa nữa là đỡ rồi. Rồi nhẫn nhục của mình chưa đủ, nó làm cái chuyện như vậy rồi mình đẩy nó ra. Cho nên cuối cùng rồi thôi, thà là nó không thích nữa, nó tự nó xin, nó nói giờ con không muốn ở đây nữa, hai tháng hè má con gửi con vô mà giờ con muốn ở nữa, con đi về. Cái chuyện đó nó nói chuyện với má nó ok, mà mình là nhất định không đuổi. Cho nên không phải là mình bao che, nhưng mà cái người dở thì chúng ta phải tìm cách chúng ta ôm nó. Có một vị thầy, ông trồng cây. Thì cái bữa đó cái người đệ tử đó tới chùa quan sát ông thầy trồng cây. Thì thấy ông thầy này lạ cái điều á, là cái cây mà người ta đang mọc đẹp vậy đó, xanh lá tươi vươn lên vậy. Ông lấy cái kéo, ông rỉa tỉa đó, trim đó, tỉa vậy. Rồi cứ qua cái cây thứ hai, lát cái ông sang cái này, nó qua chậu này, lát ông sang qua chậu kia. Nó thấy ông làm mất chuyện, mất thời gian. Rồi lát nó tới thấy gốc đằng kia thì cái cây mà nó héo queo, nó quắt mà ông cứ tưới. Thì cái người đệ tử mới hỏi thầy, nãy giờ con đi theo dõi thầy, con thấy thầy làm chuyện gì, con thấy mất thời gian quá. Mắc gì cái cây người ta đang tươi tốt vậy là thầy đi tỉa? Ông mới nói cái cây nó tươi tốt, nó xanh, nó vươn lên rất là khỏe mạnh, nhưng mà nếu mình không có tỉa nó thì nó không có gọn gàng, thì nó không đẹp trọn vẹn. Cái người giỏi, người tài, nhưng mà không có học, không có giới luật, thì cái người tài nó bung, nó tủa ra thì nhìn nó cũng kỳ cục lắm. Tài năng mà không có biết cái chừng mực của mình đó, thì tài đó nó cũng thành ra tai họa. Quý vị hiểu ý không? Cho nên giỏi thì cũng phải có cái sự tỉa tắn, chứ không phải là giỏi rồi muốn bung sao bung, muốn vươn sao vươn, thì nhìn nó chẳng giống ai. Đó, ông thầy mới nói là tỉa cây cũng như mình dạy người. Nếu cái người giỏi, mình thấy con mình nó có tài, nhưng mình phải chừng mực nó, mình phải thắng cương nó, để không thôi nó làm sao, để không thôi nó tung tóe ra kỳ cục. Thấy chưa? Rồi giờ ông mới giải thích chuyện thứ hai là tại sao chậu này cứ dời qua chậu kia. Ông nói có những cái cây mà đã đến lúc rễ nó phải bắn ra, mà mình cứ hãm nó trong cái chậu nhỏ hoài thì mình ẻm, mình hãm cái rễ nó thì nó không được cơ hội nó lớn. Thì mình phải dời nó qua cái chậu to hơn để có cơ hội nó phát triển. Hoặc là mình trồng ra bên ngoài đất để cái cây đó nó trồng, nó là cái loại cây lớn, nhưng khi nó nhỏ nó ở trong chậu, nhưng đã đến lúc mình phải để nó xuống đất để rễ nó có thể bung lên và nó lớn. Cái người con người cũng thế, mình biết đứa nào có tài, có khả năng thì tại sao mình không đưa nó ra một cái hoàn cảnh tốt để nó có thể nó đi lên. Rồi qua tới cái cây héo, ông nói tuy nó héo nhưng nó đâu có chết. Mình tưới, mình chăm sóc nó, biết đâu chừng nó sống dậy. Ở đây có ai từng trồng cây kiểu vậy không? Đâu phải thấy chết rồi dục phải không? Thấy nó héo héo thì phải lắc cái lá héo bỏ, rồi chúng ta đưa nó ra ngoài nắng, hay là rút nó bớt vô trong mát, hoặc là dở nó lên coi nước nhiều quá nó úng không. Nói chung là mình thấy cái cây này nó chuyển đổi thì tự nhiên mình phải đi tìm nguyên do. Một là do nhiều nước quá nó úng, hai là do thiếu nước nó khô, ba là do quá nắng nó héo, bốn là ở trong mát không đủ nắng cho nên nó eo uột. Chúng ta phải tìm cách nào đó để cứu chữa cái cây đó, chứ không thể nào để cho nó như vậy được. Cái đó nhà Phật gọi là đạo dưỡng tài. Cái đạo lý để chúng ta dưỡng người, dưỡng cây như dưỡng người. Mà vì cây nó cần nước, nó cần nắng, cuộc đời này cần tình thương và hiểu biết. Nếu mình có hiểu mình mới có thương, không thương làm sao hiểu, không hiểu làm sao thương. Càng thương người đó thì mình muốn càng tìm hiểu về người đó. Cũng giống như một người mà gặp một ai đó rồi mình kết modem rồi là bắt đầu đi tìm hiểu về người đó, hỏi địa chỉ con nhà ai vân vân. Thì mình hiểu được người đó thì mình mới thương người đó nhiều, mà càng thương người đó thì mình lại càng hiểu người đó sâu. Cho nên thương và hiểu không thể thiếu. Vì vậy chùa lúc nào cũng có chuông trống. Chuông là thương, trống là hiểu. Chuông trống Bát Nhã là tượng trưng cho hiểu thương, mà nói theo danh từ chuyên môn là trí tuệ từ bi. Trí tuệ là Văn Thù Sư Lợi, từ bi là Quan Âm Bồ Tát. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Thì đó là điểm thứ nhất của rừng. Điểm thứ hai là nơi rừng là nơi không có người qua lại. Người tu cũng vậy, đừng cho tham sân si nó qua lại trong tâm mình. Mình đi tu á, bây giờ con người mình mà vừa lớn lên, có ai dạy mình tham không? Không. Không có trường lớp nào gì mà ở dạy lớp tham hết, mà cũng không có trường lớp nào mở dạy sân hết. Mà tại sao con người vẫn sân vẫn si? Như vậy rõ ràng mình có cái tập nghiệp đó mà, phải không? Mình có cái tập nghiệp, mình có cái chủng tử của tham sân si rồi. Vậy thì khi mình lớn lên á, mình đi vô chùa mình tu, ba cái đứa đệ tử này nó có theo mình không? Nó có theo mình vô chùa không? Có không? Có chứ sao không. Mình vô chùa mình tu mà tu, nhưng mà tham sân si là ba đứa đệ tử của mình, nó vẫn đi theo mình. Như giờ mình biết nó, mình biết là mình có tham sân si, chứ vô đây để làm gì? Để mình mở lớp, để cho nó học, giảm tham, giảm sân, giảm si. Mọi người hành giả đừng giảm thiểu, đừng để cho tham sân si nó lai vãng trong cái tâm mình thường xuyên quá. Bây giờ quý vị tưởng tượng một người mà từ sáng tới chiều nổi sân riết rồi, người nó nhìn ra giống gì? Cho nên cảnh giới trong lục đạo luân hồi đó, Atula đó, không có cần đợi mình đi đâu mới gặp đâu. Mà thỉnh thoảng mình cũng gặp, mình cũng thỉnh thoảng mình cũng biến thành Atula. Cái lúc mình giận lên, mắt mình trợn, nghe răng mình nghiến lại. Rồi mình đi vô đi ra, mình đóng cửa cái rầm, lấy chén, lấy để chén xuống cái bóp. Thì những cái hành động đó là hành động của Atula. Cho nên thiên, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là lục đạo luân hồi. Chữ luân là một cái vòng tròn, nó quay mình liên tục. Đấy không? Chữ luân là một cái bánh xe, nó quay mình liên tục. Hồi là đáo. Quý vị có tin là một, nhiều khi trong một ngày mà mình đi hết sáu cõi không? Sáng ngủ dậy là vui vẻ, bình thường là trời. Rồi ra gặp nhau cũng hello, rồi goodbye, rồi là người. Nhưng mà tới hồi mà mình định là sáng nay mình đi mặc chiếc áo đó, lấy cái chìa khóa đó, đi chiếc xe đó, mà ai lấy mất tiêu của mình rồi, nghĩa là bắt đầu Atuna đó. Nó lên rồi đó, không đó. Rồi bắt đầu là giận dữ, tức tối, rồi phone, rồi mắng la cái người đó. Ngay cái ăn chay mà không khéo là ăn hồi nó cũng thành gì, chứ không phải thành. Đây, mình sắm một cái chén riêng, dĩa riêng, nồi riêng để mình ăn chay. Trời ơi vui vẻ lắm, tôi ăn chay thanh tịnh. Về tới nhà thấy con lấy cái chén của mình đó, với cơm có miếng thịt trong đó, là bắt đầu trút ra, rửa thiệt là sạch, rồi ngửi, rồi trời ơi thiệt là cái chén này giờ hết chay rồi. Rồi la rầy đứa con, mà chúng có cái chuyện ăn chay. Lẽ ra mình ăn chay mình phải làm sao cho nó ngon lành, để mà ngon lành đây là cái tánh tình mình sao, chứ còn kiểu vậy là con nó thấy trời ơi tu rầu ăn chay kiểu này quá, phải không? Thành thử ra mình tu mà không khéo cái để cho người ta thấy được cái sân của mình, mà cái sân không đáng, cái sân nó có đáng đâu. Cái chuyện nó lỡ nó lấy cái chén của mình nó ăn. Phật tử đi chùa cũng vậy, thí dụ mình sắm cái ly cái chén nào cho thầy, mình để đó mình lỡ người ta không biết ta lấy uống, lỡ rồi để yên nó đi, đừng có tới dừng lại lấy cái ly khác trút vô, nè uống ly này nè, ly này của thầy. Mình làm vậy trước mặt mọi người, người ta cũng có cái tự ái của người ta, mà thầy uống ly khác thầy có chết đâu. Mình làm chi cái chuyện đó? Mình thương, mình quý thầy, mình làm một cái gì đó cho thầy riêng là đúng, không sao. Nhưng mình lỡ ai người ta có vô tình người ta làm cái chuyện đó, đừng có biểu lộ như vậy, nó không có đúng cái hình ảnh của người tu. Cái nào không đúng cái hình ảnh của cái lượng, người ta làm lỗi tày trời mình còn bao che được, mình còn ôm ấp được. Huống chi cái chuyện nhỏ xíu là ta lấy lộn cái ly đó. Và thầy đâu phải, rồi bây giờ thí dụ không lẽ là mình thầy đi đâu xách cái ly đó theo à? Đi tới chùa khác xách cái ly này của tôi để tôi uống ly này. Phải không? Thành tử ra mình đừng, mình nhẹ cái chuyện đó đi. đừng có nặng nề cái chuyện đó. Thì nó nói lên được cái hình ảnh của cái người Phật tử dễ thương như mình. Cho nên á, những cái đó là cái bất thiện pháp. Bất thiện là gì? Là không lành. Chữ thiện đó còn nghĩa là khéo nữa. Cái đó không khéo đó. Nói mình hành xử vậy là không khéo. Mà không khéo thì mất gì? Mất bổn đạo, mất Phật tử. Bổn thầy cũng vậy. Không phải là thầy trụ trì rồi muốn la hay la. Bất cứ lúc nào cũng la được. Mình phải lựa lúc, lựa thời. Chuyện gì mà nếu làm sai gì mình nói thì chú cũng có cần phải la. Nó không đúng cái bổn phận của mình. Bổn phận của mình là phải hướng dẫn cho người. Nói thí dụ như quý ngài lớn thì gọi là dạy bảo. Còn nếu mình nói khiêm cung thì bổn phận của mình là phải hướng dẫn cho người khác. Thì mình phải làm sao để cho người khác thấy được cái độ lượng của mình. Đặc biệt là cái người mình làm một cái, mình ở một cái giai vị, một cái nơi mà mình đặc biệt là một người xuất gia. Cho người xuất gia không có la hét người khác, không có mắng mỏ người khác, không có chỉ trỏ người khác. Nó không đúng cái hình ảnh của người tu. Mà nếu mà mình làm như vậy, nghĩa là trong cái rừng tâm, trong cái tâm của mình đã để cho cái con ma sân đó nó thường chiếm ngự. Mà nó chiếm ngự thì người ta thấy được cái lố của mình, người ta thấy được cái dở của mình. Rồi mai chiều thì nó trời đừng có đụng trong thầy nó, nghe ông sân dữ lắm rồi. Ông sân có một bữa mà suốt đời mang tiếng. Chi cho nó khổ vậy, phải không? Thành tử ra trong cuộc sống nhiều phiền tử cũng vậy. Mình đi chùa không khéo, mình giữ một lần mà gặp từ đó về sau nó đừng đụng ba nó, nghe phải giữ lắm. Cho nên mình phải nhớ để cẩn thận cái đó. Cái này là không phải em nói mà Phật. Em chỉ lặp lại thôi. Rồi bây giờ quý vị nghĩ đó là Phổ Hòa nói trong chùa chiền thôi, còn vô số trong cuộc sống của mình. Nhiều khi mình binh con của mình rồi mình hung dữ với người khác, cái riết là không ai dám chơi với con mình luôn. Cho thôi đừng chơi với thằng nhỏ đó, má nó dữ lắm. Má nó dữ nó mà ảnh hưởng đứa con. Rồi có nhiều khi quý vị thấy không, cha mẹ mà sống hung dữ thế này thế kia, ta không dám làm xui nữa. Con cái nó quen nhau, hỏi quen con của ai, con của người đó đó, cái thiền sao, nó thôi thôi con đừng rớ vô gia đình đó, cha mẹ mà làm ảnh hưởng con cái, thí dụ vậy. Cho nên mình phải cẩn thận cái đó. Phật gọi là trong rừng không có người qua lại nhiều, tâm hành giả đừng để tham sân si nó qua lại trong tâm mình. Cho nên giờ muốn để cho tham sân si nó giảm qua lại thì làm gì? Mình phải tỉnh giác. Thật ra mình không bao giờ, mình vẫn còn tham sân si. Nhưng mà người có tỉnh giác là thấy rõ. Nó vừa khởi tham lên, cái này tham nè. Ví dụ thôi, đi vô trong nhà vệ sinh, thấy ai lột chiếc cà rá hột xoàn rửa tay rồi bỏ quên, cầm lên mới đầu ai bỏ quên đây, nhìn lại trời còn tốt quá. Mới đầu tưởng đồ giả đem trả. Nhưng mà giờ nhìn kỹ thấy đồ thiệt rồi. Thì cái ý của mình nghĩ là giờ nếu ai không nhìn là mình giữ đó. Thí dụ vậy đi, thì mình nhớ cái này là tham. Mà như vậy là mang tiếng chết. Mai mốt trong chùa này là mang tiếng là chùa này chuyên môn bị mất độ. Mình tham một chút phần mình, nhưng mà để cả cái ngôi chùa bị mang tiếng, thôi đem ra trả. Đó là hồi nãy tôi có lụm được cái chiếc nhẫn này của ai nè, lấy lại. Đó, thật sự ra tu không phải là hết tham, hết sân, hết si. Mà tu để biết mình có tham, có sân, có si. Biết là đủ. Biết là mừng rồi. Còn cái chuyện hết không dám nói. Nhưng mà ít nhất mình biết nó. Dù mình biết nó để gì, dù mình không hết, nhưng mà ít nhất cái giây phút đó nó giảm. Mình sân quá đây nè, nói hồi là trật á, thôi đi kiếm chỗ ngồi. Cho cái chỗ mà mình ngồi đó nó lắng mình xuống một chút, một lát mình sẽ trở ra mình nói. Như mình nói, cái người mà tĩnh lặng nói lúc nào nó cũng dễ thương hơn là cái người nói mà không có suy nghĩ. Giận không bao giờ nói được lời hay, đó là sự thật. Bình thường á, con, cô, tới hồi giận là mày với tao đó. Cái tiếng mày tao là nó đã thô rồi, chứ đừng nói tới những cái câu nói khác nữa. Rồi bây giờ điều thứ ba là trong rừng. Rừng là nơi vắng lặng, hành giả vắng lặng điều ác, vắng lặng cái tâm thấp thỏi của phàm phu. Thường thường quý vị đi vô rừng, quý vị thấy nó yên tĩnh, nó vắng lặng vậy đó. Thì cái người tu của ta cũng phải làm sao cho cái tâm mình vắng lặng những cái điều thấp thỏm, tức là mình lâu lâu mình cũng còn thổn thức nhớ nó. Nói tới đây Hoài nhớ có một bài kinh. Có một tôn giả tu trong chùa, ông thầy tu trong chùa mà ông buồn. Trời ơi, xa xa cách đó không biết mấy căn, có một cái quán club, cái quán bar, quán nhậu gì đó, mà đêm nào nó cũng mở nhạc rầm rầm vậy đó. Ông ở trong này, ông ngồi ngay cửa để nghe cho rõ, cái ông hát theo. Ở ngoài kia mà nó hát em ơi lâu đài tình ái đó, thì ông trong này cũng hát theo vậy. Ông buồn quá, ông mới nghĩ trời ơi, tôi cả cuộc đời không lẽ tôi cô độc như vậy sao. Thì có một vị chư thiên thị hiện xuống độ cho vị thiên giả đó, nhắc nhở cho vị thiên giả đó. Rồi bài kinh đó gọi là cô độc mà không cô đơn. Ai trong chúng ta mà không cô độc? Cô độc là cái thân, cô đơn là cái cảm giác. Cô độc là cái bây giờ mình nè, có bao giờ mình thí dụ mình đi hai người thì đi kêu là đi cặp, thấy không? Nhưng mà có những nơi nào cho dù mình dính liền với người đó như hình với bóng, nhưng mà cũng phải có giây phút nào đi mình chứ. Giây phút nó đi đâu? Không lẽ đi vệ sinh đi hai người? Cho nên cũng phải có một giây phút nào mình cô độc. Cho nên cô độc là cái chuyện sự thật, là trong chúng ta ai cũng sẽ là cô độc. Nhưng mà nhớ là không có cảm giác của cô đơn. Quý vị biết á, có những lúc Pháp Hòa đi Phật sự, như là thí dụ như đi Úc xa nhất, đi con mình, đi rồi là đi cô độc đó. Nhưng mà không có cô đơn, tại vì bước xuống phi trường nơi nào cũng đều có bà con Phật tử của mình tới đó. Chẳng những không cô đơn mà người ta thương mình, không đói bữa nào, không khát bữa nào. Cho nên cuộc đời mình đâu cô độc, nhưng mà không có cô đơn. Rồi bây giờ ví dụ chuyến đi này cũng đi có một mình, nhưng mà thời may có thầy Huệ Tạng, thầy đang học của bên Pháp, cho nên thầy xin nghỉ một tháng để thầy đi theo thầy phụ. Thì nếu mà thầy không đi theo thì Pháp Hòa cũng là cô đơn, à cô độc. Cũng cô độc. Nhưng mà mình cái nhớ là mình cô độc, nhưng mà mình luôn luôn mình thấy mình có thân bằng quyến thuộc, mình có pháp hữu, mình có những người đồng tu với mình ở trên khắp nơi nào có người Việt, có Phật tử, có chùa, nơi đó đều là chỗ của mình cả. Tam bảo là của chúng mà. Cho nên thí dụ bây giờ mặc dù bao nhiêu năm nay Pháp Hòa chưa qua đây, nhưng mà Pháp Hòa vẫn biết rằng nơi này có những ngôi chùa, có những Phật tử đang tu tập như vậy, thấy không, cùng tu với mình. Anh thử ra quý vị nhớ là mình cô độc chứ không có cô đơn. Cô đơn là một cảm giác, mà đừng để cho tâm hồn mình cảm thấy mình cô đơn. Cho nên mình chính mình không cô đơn, cho mình không có thấp thỏm muốn tìm tòi thế gian bên ngoài. Có nhiều khi mình tu nhưng mà cũng muốn biết ngoài kia có gì nữa. Cho nên nhiều khi mình nói trời ơi, cả cuộc đời tôi tu từ nhỏ tới lớn, tôi không biết ngoài đó ra làm sao, cũng muốn biết, nhưng mà có gì. Thấy người ta có những cái niềm vui đó, nhưng mà cái vui nó tạm thôi, mà nhiều khi vui nó tốn kém còn hơn nữa. Cho nên không có gì phải thấp thỏm, không có gì phải dòm ngó thầm thèm muốn thử cho biết, không cần phải thử, nhìn là cũng biết rồi. Cho nên người tu là phải tâm phải vắng lặng. Để người tu mà ham vui, không thích cảnh buồn là tu khó lắm à. Ở trong chùa buồn quá. Ở tu mà nó không phải buồn, mà cái đó là sự tĩnh lặng. Còn buồn á là mình lấy buồn với vui là mình nghĩ rằng trong chùa phải nhộn nhịp như ngoài đời sao. Mà mình đi tu là mình tìm cầu cái gì? Tìm cầu cái vắng lặng. Cho nên cái chữ sa di có mấy nghĩa? Sa di có ba nghĩa. Đệ tử Phật có bảy chúng: Phật tử nam, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức so ma na, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Bảy chúng đệ tử Phật. Thì trong đó có một chúng đệ tử mới xuất gia gọi là sa di. Nam là sa di mà nữ là sa di ni. Mà chữ sa di nó có ba nghĩa. Sa di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là siêng năng. Không, nghĩa thứ nhất là bỏ ác làm lành. Nghĩa thứ hai là siêng năng, cần cù. Nghĩa thứ ba là cầu tịch. Cầu tịch là cầu sự vắng lặng. Ngay khi mình bước chân vô chùa, mình làm sa di là mình đã thể hiện cái bản chất của người tu mà mình đang muốn tới là gì. Đó là cầu sự vắng lặng. Ví dụ như quý vị vô chùa, quý vị nói sao trời ơi tôi thích ghê, chùa có một không gian yên lặng tĩnh mịch. Cái lặng lẽ mới là cái của người tu. Cho nên á, thí dụ như thì khi không có khách, khi không có việc gì làm, ở trong phòng mà đọc sách một mình, mà đi tới đi lui làm việc, đó là niềm vui cực kỳ của Pháp Hòa. Khuya mà vắng lặng, mà không còn ai phải gọi phone, không còn ai phải làm gì nữa, mà Pháp Hòa được yên lặng ở trong phòng mà đọc một bài kinh á, mà những lúc mà những cái bài kinh nào mà nó hay mình tâm đắc, Pháp Hòa vui cả đêm. Vui mà nhiều khi vui mà ngồi yên không được á, phải đứng dậy đi tới đi lui mà mình tâm đắc với cái đoạn kinh đó. Đó là cái vui của người tu mình cần có. Chứ người tu mà muốn lúc nào cũng ồn náo y xèo thì làm sao tu? Ồn náo y xèo được, nhưng mà những lúc nào, ví dụ hôm nay Phật tử các nơi tập họp về chút thôi, chút khuya nay người nào về nhà đó rồi có gì mai tôi nói tiếp, cũng phải có cái sự vắng lặng, phải không? Cho nên mình cũng vậy, người tu là phải thích vắng lặng, như rừng có sự vắng lặng của rừng thì người tu ta tâm hồn mình cũng phải có sự vắng lặng bình an. Có những lúc đi phi trường, ngồi như là vừa rồi ngồi ở Frankfurt chờ 6 tiếng đồng hồ, Pháp Hòa kiếm góc Pháp Hòa ngồi, ai qua lại nói năng làm gì đó làm, mình cứ kiếm chỗ mình ngồi, mình tĩnh lặng, mình đọc sách, mình làm việc của mình, có sao đâu. Đâu có cần phải kiếm đối tượng để nói, mà nhiều khi nói nhiều mà không có thời gian ngủ, không có thời gian để làm việc nữa. Cho nên đi máy bay mà người ngồi ghế là khỏe nhất, khỏi có khiều bắp nói gì nữa, mình yên tĩnh mình làm cái việc của mình. Điều thứ tư là rừng là nơi thanh tịnh, chưa bị thế gian làm dơ bẩn, hành giả không để ngã chấp nó làm dơ bẩn tâm mình và sự quên ơn bạc nghĩa. Người ta không có đi vô rừng, người ta làm những cái chuyện cho nó bẩn, nó dơ trong rừng. Người tu của mình cũng vậy, không có để cho những cái ngã chấp nó làm bẩn tâm mình. Giờ ngã chấp là gì? Chữ chấp là dính mắc. Chữ ngã trong trường hợp này là bản thân mình. Thường thường á, mình buồn người ta là tại sao? Tại sao mình buồn người đó? Vì người đó làm cái điều gì đó mình đụng chạm tới mình, hoặc là mình không hài lòng về người đó, về cái gì về mình. Cái gì mà chạm tới mình là gọi là ngã chấp hết. Vì mình nghĩ là mình là như vậy, tôi như vậy nè, mà nó đưa tôi vậy đó chị coi được không? Tôi như vậy nè mà nó biểu tôi ăn cái đó, tôi như vậy mà biểu tôi đi với người đó. Tức là cái gì mà chạm tới mình là mình đều buồn giận người đó hết, vì cái mình có cái ngã chấp. Mà khi mà ngã chấp mà có rồi, cái chấp thứ hai nó có là gì? Pháp chấp. Pháp chấp là gì? Là chấp mọi cái. Pháp chấp nghĩa là chấp những cái hình tướng, những cái pháp ở bên ngoài. Thí dụ như cái người đó đối xử, cái cách đối xử đó mà mình chấp, đó gọi là pháp chấp. Bới một cái chén cơm mời hay làm một cái tô bún mời mà ai cũng có cái món đó mà tôi cũng có, nhìn qua tô ra ai cũng có, tôi cũng có, bắt đầu buồn vì cái tô bún đó, buồn đó, tô bún đó là pháp chấp. Pháp Hòa giải thích như vậy để cho đại chúng hiểu những cái danh từ Phật học. Ngã chấp là gì, pháp chấp là gì? Pháp chấp là mình chấp những cái pháp ở bên ngoài, những cái hiện tượng bên ngoài. Ví dụ hôm nay thời tiết nói là nắng, nhưng mà đụng cái nó mưa, rồi mình bực bội, mình đi ra đi vô, mình nói là tự nhiên trời mưa như thế này, là chấp cái này là chấp pháp đó. Cái pháp bên ngoài làm sao mình nắm được nó? Nó là cái hiện tượng mà nó có thể thay đổi. Rồi đó là chưa nói là mình chấp có mình, rồi những cái thuộc về mình nữa. Như nãy Hòa nói sở và năng vậy đó. Năng là mình mà sở là cái của mình. Mình thương người nào là người đó bị mình thương, chứ không phải được thương. Nhiều khi mình thương mà càng thương người ta càng khổ, thì lúc đó ta nói tôi bị thương chứ tôi không có được thương. Mình thương sao mà người ta nói là trời tôi rất là hạnh phúc, tôi được người đó thương. Còn người khác nhìn nó, trời ơi anh có phước quá, chị có phước quá, chị được người đó thương. Đâu không, tôi đang bị thương. Bị thương chứ không phải được thương. Cho nên một người hành giả không để cho những cái ngã chấp nó làm bẩn tâm. Thưa đại chúng, một người mà dính vô ngã chấp rồi là dễ giận lắm, dễ hờn mát lắm. Nội cái chuyện mà mình thọ giới đó nha, thọ giới mà thọ giới trước, giới sau, giới cao, giới thấp, và ngũ giới, thập thiện, Bồ Tát về tới mà dành chỗ ngồi không là là cũng có chuyện rồi đó. Tôi là Bồ Tát mà tại sao tôi không được ngồi đây? Anh là tam quy ngũ giới, anh xuống dưới kia anh ngồi đó. Ngã chấp rồi xong rồi pháp chấp, tại sao anh ngồi chỗ của tôi? Chỗ của tôi là cái pháp mà mình chấp vô. Khi mà mình biết được nó rồi, mình đặt nói cái chuyện gì nó đến, cái mình kêu đúng tên nó là nó lặng. Cho quý vị nhớ là quý vị đọc trong sử, nói Thái tử Sĩ Đạt Ta mà ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, mà khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề mà ma quân nó bắn những cái mũi tên, rồi cái những cái mũi tên nó chĩa tới Ngài, cái Ngài nhìn thẳng cái mũi tên đó, cái mũi tên nó chống xuống đất, nó nở ra hoa sen. Thật sự cái đó là chỉ hình ảnh thôi, biểu tượng thôi. Trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày tu tập của mình, người ta có thể bắn bao nhiêu cái mũi tên khổ lụy đến mình, nhưng mình biết nó, mình gọi đúng tên nó, nó biến hết, tất cả biến thành hoa sen. Cho nên trong cái bài tán quý vị tụng á, hỏa diệm hóa hồng liên á, nhớ không? Nhớ cái bài đó không? Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên đó. Thì trong đó có câu là hỏa diệm hóa hồng liên, tức là trong biển lửa, trong cái lò lửa gọi là hỏa diệm, liền hóa ra sen hồng. Biển lửa hóa sen hồng. Mà nếu mình đang giận tức, mình đang khổ đau phiền lụy thì trong cái lò lửa, mà khi mình thấy được nó rồi thì lò lửa nó không còn, nên nó thành hóa sen. Ví dụ thôi, bây giờ người ta gặp mình, mình quý vị đón thầy ở ngoài phi trường, quý vị nghĩ là thầy xuống, thầy sẽ mặc áo nâu. Chỉ cần thấy ông thầy nào mặc áo nâu, đầu tóc là biết ổng rồi đó. Nhưng mà bữa đó trời lạnh quá, ông trùm cái nón len, ông quấn cái khăn, ông mặc theo nguyên cái áo lạnh dài xuống nữa, đi kiếm thầy hoài kiếm không ra. Tới hồi mà gặp được ông đó đi ra, cái nói chào anh. Ôi cha, ông thầy nói tôi là thầy mà nó kêu tôi anh. Cái người mà ngã chấp thì sao? Dễ giận lắm. Ai nói cái gì cũng hờn mát, giận dỗi được hết. Tại nội cái chuyện chụp hình mà không khéo cũng buồn nhau. Mình đang đứng chắp tay ngon lành vì mình hy vọng được tấm hình riêng với thầy, tự nhiên bà nào đâu có chen cho, thôi bà giận bà thích thì bà chụp mình đi. Thật sự ra mình lui ra cho người bạn chụp mà với tâm hoan hỷ tốt. Nhưng nếu lỡ có khởi một chút hờn mát trong đó thì nhớ là không nên. Nếu hờn mát kiểu đó gọi là ngã chấp, pháp chấp. Mà nếu mà mình cứ như vậy hoài mà một ngày một chút, thì quý vị cứ tưởng là một ngàn lần thôi, một năm mấy trăm lần, ngàn lần thôi, là một năm là 365 lần. Mà cả đời như vậy thì quý vị tưởng tượng nổi không? Bây giờ đừng nói một ngày bỏ vô cái ống đó một sen thôi, suốt đời này cũng biết nhiêu tiền. Một giọt nước mà để vô trong cái ly mà ngày nào cũng để hết thì cái ly đó cũng sẽ đầy. Một cái tâm bất thiện nó rơi vào trong cái tâm thức mình, dù một ngày chỉ một giây phút nào đó thôi, thì nó cũng sẽ đầy. Cho nên Phật nói đó, chớ khinh điều nhỏ, chớ khinh điều ác nhỏ mà cứ làm. Vì ác nhỏ mà cứ làm sẽ thành ác lớn. Đừng cho điều thiện nhỏ mà không làm. Vì điều thiện nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành cái thiện lớn. Ví dụ bây giờ quý vị tụng kinh mỗi ngày tụng có 10 phút thôi, mà suốt đời này cứ 10 phút thì thế nào kinh kệ cũng thấm nhuần. Pháp Hòa chỉ xin đại chúng cho tu dùng ngày 10 phút thôi. Một ngày mình 24 tiếng trừ 8 tiếng ngủ, bao nhiêu tiếng để ăn? Và chúng ta không còn bao nhiêu tiếng để tu, vậy mà cũng trả giá với Phật nữa. Tu nửa tiếng được không? Tu 1 tiếng được không? Mà khổ là khổ cả đời. Khổ là khổ cả đời, khổ năm này tháng nọ. Mà nếu chúng ta sợ cái khổ cả đời đó thì ráng tu mỗi ngày 10 phút. Mặc dù tụng kinh nó chẳng là gì cả, không phải chuyện tu hành ở chỗ tụng kinh, nhưng nếu không có tụng kinh, tụng kinh mà không tụng nữa thì tu gì nữa vậy? Bảo đảm là không còn làm gì được nữa. Dễ lắm, chỉ cần mở cuốn kinh đó ra ngồi theo dõi tụng. Tụng riết đi, lời kinh đó thế nào nó cũng rơi rớt trong tâm mình. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Nếu mà cái câu đó mà rơi vô trong tâm mình, mà bữa nào mà cái gì đó, đúng rồi hen. Ngoài tham sân si hận ngập trời, nhưng mà chỉ cần phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Mình nói với Phật hoài, con là những người gì trong kiếp lầm than gì đó, lại Phật tổ soi đường dẫn bước, bao tội khổ trong đời ác trược. Mình nói với Phật mình trầm luân, mình khổ lụy nhiều lắm rồi, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quán, núp trong cái bóng đó của Phật. Vậy mà núp bóng từ quán đâu không thấy, mà ai chọc cái là phát quả không, dục cái hào quang quang bên để làm để tung lên một cái lò lửa. Cho nên á, nếu như mà mình không làm cái điều đó nữa mỗi ngày, Phật tử mình phải ráng. Muốn tu là chúng ta phải cố gắng, phải dũng mãnh vượt được những cái thời gian. Người ta ngày có 24 tiếng, mình cũng có 24 tiếng. Nhưng nếu 24 tiếng đó mình chia cho đều đặn đầy đủ thì 24 tiếng đó ý nghĩa vô cùng. Người ta để cả ngày người ta vào những cái chuyện không đâu, còn mình một ngày của mình không hề mất đi phí lãng một giờ nào. Tự mình chia cái thời khóa cho mình. Hồi Pháp Hòa học lớp 10, bắt đầu đi tu, học xong lớp 9, lớp 8, lớp 9 đi tu. Trong thời khoảng đó, bất cứ mùa hè mà được nghỉ là ở nhà là tự mình chia một cái thời khóa cho mình, không cần đợi thầy mình phải nhắc. Tự mình biết mấy giờ mình đồng hồ mình thức, rồi tụng kinh như thế nào. Tự mình set up một giờ nghe pháp cho chính mình. Hồi nhỏ là tự mình sắp xếp ngày nào cũng nghe pháp. Cái thời mà còn cái băng cassette ấy. Mà lúc đó là Pháp Hòa được tiền chính phủ cho tiền đi học. Pháp Hòa nhớ cái check đầu tiên là Pháp Hòa lấy nguyên cái tiền đó, Pháp Hòa đi mua nguyên một cái dàn máy về thâu băng để cho Phật tử. Rồi vừa nghe băng vừa thâu, ngồi chép lại những đoạn kinh đó rồi thâu băng để cho phổ biến cho Phật tử nghe, từng cái băng cassette như vậy. Rồi giờ nào mình đi công phu chiều, giờ nào mình nấu ăn, giờ nào mình rửa chén, tự mình sắp xếp cho một cái thời khóa cho mình. Mình không có thể mình tự mình sắp xếp, là ai sắp xếp làm chủ được đời mình? Cho nên Tổ Quy Sơn có nói một câu: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, người kia là trượng phu thì tôi đây cũng phải được. Tức là mình tự có những cái câu đó với mình để mình dũng mãnh mình đi lên. Ngày nào mình cũng nguyện với Phật cho mình tâm bồ đề kiên cố, mà hầu như là tâm bồ đề mình nó hư thối, nó bị thối gốc, nó thối rễ, nó bị người ta nhổ. Ta thấy mình, ta nhổ cái một à, ta chỉ cần nói một câu thôi là mình bỏ tu tức khắc. Cho nên nếu mình có cái đó là cái khu rừng của mình, cái rừng tâm này nó không còn vắng lặng nữa. Bây giờ bắt đầu nó có cái tạp, nó có rác ở trong đó. Rồi cái cuối cùng, rừng già là nơi cất chứa hương liệu quý giá, hành giả ẩn chứa hương liệu quý báu của giới định tuệ. Hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, ở trong tâm của mình, ở trong con người, trong cái thân ngũ uẩn này nè, cái thân giả hợp này nè, mà mình hay nói theo đời thế gian là thân cát bụi. Nhưng mà trong cái thân cát bụi này nó làm được nhiều điều lợi ích lắm. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: như từng cánh hoa nhặt lại kết thành một tràng hoa, ở nơi thân sanh tử này làm được nhiều điều thiện lợi. Đấy, đây là hoa hồng nè, hoa cẩm chướng nè, hoa la gì, ly ly nè, rồi lá rồi gì đó. Đó, lấy nó từng cái ra là nó đứng rời rẽ, nhưng từng cái này gom nó lại để nó có được một bình hoa rất đẹp. Cũng như thế, nơi thân giả hợp tạm bợ này, nếu chúng ta có tỉnh giác thì chúng ta làm được rất nhiều những điều thiện lợi. Trịnh Công Sơn có cái bài hát đó: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời. Tại sao nó tuyệt vời? Là vì nó từ cái không mà nó đi tới cái có, rồi từ cái có nó đi về không. Nó tuyệt vời ở cái chỗ là chúng ta biết dụng nó. Quý vị thấy một khúc gỗ ngoài rừng ta vất, nhưng nếu chúng ta có cặp mắt nghệ thuật, chúng ta đem khúc gỗ đó về đó, chúng ta để một vài cành hoa lên, tự nhiên có một cái cây, một cái khúc gỗ rễ mà rất đẹp, rất nghệ thuật. Thật ra rễ, cái rễ mục nó cũng chưa chắc đó đã là phí. Hồi nhỏ ở đây không biết ai có đi phơi xác mía không? Quý vị nhớ cái xác mía mình ăn, cái nhai nước rồi nhả ra. Cái thời mà nghèo á, là phơi xác mía để làm lửa nấu cơm. Vỏ mãng cục phơi khô làm lửa nấu cơm. À, vỏ xác mía, vỏ mãng cục, à, rồi tất cả những cái gì mà có được đều có thể làm nhiên liệu nấu cơm hết. Vỏ bưởi, vỏ quýt, vỏ cam đem phơi khô để làm chi? Những ngày mà trời muỗi đó, mình thả nó vô trong cái lò lửa ung muỗi, vừa thơm mà vừa có khói ung muỗi, không có bỏ gì hết. Ở Việt Nam mà cái thời nghèo nha, cái trái bầu á, ăn thịt bầu là đồng ý rồi. Cái vỏ bầu không bỏ nha, cái vỏ bầu rửa cho thật sạch, đem ngâm vô trong nước muối, rồi nó đủ mặn rồi đem ra để dành mặn mặn ăn cơm. Nó dọn biển sao có mặn mặn vô cơm. Đi dọc bên đường mà người ta ăn dưa hấu mà người ta cạp hết cái đỏ đỏ rồi, người ta dùng cái vỏ đó ra là lượm về. cắt sơ sơ bỏ cái chỗ mà lõm bõm mà ta cạp đó rồi cắt cái vỏ xanh nó bỏ đi, rồi cái miếng trắng trắng nó còn lại đó, nó có làm được hai món ăn, một là trộn gỏi, hai là đem kho, ngon vô cùng. Cái vỏ bưởi mà dày đó, dày cơm á, vỏ bưởi mà dày á, đem cắt cái the đó bỏ, lạng cái the đó bỏ đi, rồi còn cái miếng trắng trắng đó đem bỏ vô nước muối mà nhồi cho thật là kỹ, cho nó ra cái chất the đó, rồi đó cắt khúc nó ra, chiên sơ sơ rồi kho rượu ăn như kia vậy đó. Kia là như mỡ đó. Còn không là sắt nó ra đem đi phơi khô, phơi cho nó éo héo rồi lăn tẩm, lăn với bột, rồi luộc nó lên làm chè bưởi. Người ta nấu chè bưởi là nấu vậy đó. Đó, rồi nếu mà mình có khế nè, có đu đủ nè, mình có thể làm nem chua bằng cái vỏ bưởi mà trắng trắng đó. Ở Việt Nam làm nem chua chay đó là phải nhờ cái bưởi đó, mà phải có khế chua nữa, rồi bào đu đủ vô, rồi làm cho ngon, rồi cái là gói trong cái lá dong. Còn giờ không có, gói lá chuối cũng được. Pháp Hòa nói ví dụ vậy, cho nên nếu mà chúng ta biết sử dụng thì không có cái gì bỏ cả, không có gì bỏ hết á. Cái thời mà nghèo hồi qua Canada, quý vị biết mấy năm đầu lập chùa, Pháp Hòa phải đi lượm mấy cái hãng mà người ta mang áo lạnh á, mang áo lạnh mùa đông, rồi mấy cái miếng nỉ mà nó dày dày mà để người ta lót ở trong áo lạnh đó, ta cắt ta dục hàng bao, Pháp Hòa lượm về hết để làm gì biết không? Dồn vô gối để ngồi thiền, làm mấy cái gối mà ngồi đó tốt lắm. Thay vì người ta bỏ mà mình không có tiền, mình đi mua gòn, mua những cái vật liệu làm bồ đòn, thì mình lượm mấy cái đó về mình làm cái bồ đòn ngồi tụng kinh. Hồi nhỏ Pháp Hòa nghèo, đâu có tiền mua chuông đâu, đâu có tiền mua khánh đâu, lấy cái chuông xe đạp á. Quý vị biết cái chuông xe đạp á, tách cái chuông xe đạp ra thì nó có hai cái ngồi nó chấu vậy nè, tách nó ra cái lấy cái cây cầm chĩa nó vô thành cái khánh. Hai vậy cái khánh ta lật lên này, khánh úp xuống như cây dù vậy đó, nhưng mà vẫn xài được như thế. Hồi nhỏ ham tụng kinh mà không có tiền mua chuông mỏ, tự mình lấy cái chuông đi, cái chuông xe đạp làm cái khánh tụng kinh. Hồi nhỏ có cái hình Phật, đâu có tiền mua khuôn đâu, đi đường cái thấy người ta vất cái khuôn, bể kiến người ta vất cái khuôn, lượm cái khuôn đó về rửa sạch sẽ, để cái hình Phật ở phía sau cái khuôn đó, xé miếng ni lông bịch lên thành khuôn như thường. Hồi đó còn mới có 7-8 tuổi thôi mà biết suy nghĩ như vậy, biết làm như vậy để cho mình có một bàn thờ Phật. Thì ở đây mà chỉ muốn nói là ở trong tâm mình nó có chất chứa những cái nhiên liệu quý báu của niệm, của định, của tuệ. Dĩ nhiên nó cũng có tham, có sân, có si. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta đừng tưới nó nữa, đừng để cho nó phát triển. Hồi mình chưa tu, tỉnh thức mình không có, tỉnh giác mình không có, mình cứ tưới nó miết. Bây giờ mình tỉnh rồi, mình biết tu rồi, đừng tưới nó nữa. Ví dụ giờ mình thèm thuốc thì đừng có tới gần người hút thuốc. Mình tới gần người hút thuốc là người hút thuốc ta hút, cái ta có cái khói thuốc nó là mình thèm. Và thậm chí cũng đừng đi tìm tòi những cái đó. Cái gì mình biết mình dở, đừng đi tìm nó. Ví dụ bây giờ mình ăn chay, mình thèm mặn, thì biết vậy những lúc con mình nó ăn đừng tới gần. Tới gần kia rồi bóc thơm quá ha. Được đó con. Đó mình tập, mặc dù mình không ăn nhưng mà mình vẫn khởi cái tâm thơm thèm. Cho nên mình ăn chay mà mình cứ nói sao tôi thèm. Mình biết mình còn thèm mặn, chưa có thắng được nó, thì những lúc người ta ăn đừng tới gần. Tự mình phải biết mình yếu điểm nào, kém cái chỗ nào, đừng có tới gần cái chỗ đó, để cho mình đừng có bị cái tâm đó. Bởi vì mình chưa thắng được tâm mình, mình chưa làm chủ được tâm mình. Xin lỗi đại chúng, là trong kinh nói là có những vị chứng A-la-hán rồi đó mà tập khí chưa hết đó. Như là Ngài Ca Diếp tu khổ hạnh, Vậy mà đoàn hát đi ngang mà ta hát nhạc, ngài đứng dậy ngài nhảy. Rồi các vị mới nói, ủa tại sao mà ngài tu tới đó mà ngài còn bị? Đức Phật thấy tập khí. Ngài là Đức Phật xác định với chúng ta là chúng ta tu cỡ nào nhưng mà chúng ta chưa chứng thánh thì khoan ta tin tâm của mình. Vì cái tâm mình là cái tâm chưa có thuần, chưa có thuần, cho nên mình biết mình yếu cái nào mà mình phải lắm. Cho nên người ta nói thứ nhất tu chợ, cái gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu chùa là cái môi trường nó dễ giúp cho mình thuần hơn. Ví dụ muốn ăn chay thì ở trong chùa là bảo đảm nhất. Có thèm gì thèm cũng không có gì ngoài cái đó. Mình ở nhà thì có thể mở tủ kiếm à. Đó, thấy không? Rồi bây giờ mình muốn yên tịnh không tiếp phone, vô chùa là dễ nhất. Cho nên nghe pháp nhớ tắt phone, học cái cách tắt phone. Cho nên mình nói như vậy là thưa đại chúng, là để cho chúng ta có một cái quán chiếu. Vậy thì hôm nay chúng ta nói về năm đặc điểm của một cái rừng, thì quý vị thấy Phật hay không? Nương vô cái rừng mà nói ra năm pháp tu. Phật mới bậc nhất thiết trí là vậy đó. Thấy mưa Phật vẫn nói được. Thông Hòa nói cái bài pháp mưa gì, mưa dầm thấm lâu ở bên Úc, là tại cái bữa đó trên đường đi giảng bị trời mưa, cho nên khi vô trong đó rồi Pháp Hòa nói bài mưa. Hôm nay đi qua Thụy Điển đi đâu không thấy rừng cây, Pháp Hòa nói rừng. Mà không phải mình nói mà nương theo kinh Phật nói. Cho nên cái thời gian mà có được là Pháp Hòa trân trọng lắm. Là vì thời gian mình có được là mình đọc kinh. Rồi đọc kinh nào mình thấy hay thì thấy là mình phải lưu lại để mình có cái cơ hội mình chia sẻ cho quý vị. Phật đi tới đâu bất cứ chuyện gì Phật nói cũng được hết. Chuyện gì Phật nói cũng được hết. Ví dụ Phật đi ngang cái cây ngã tư đường nè, cái cây nó trái nó sung xuê mà không ai hái hết á. Phật mới hỏi ngà nan chứ, đố các thầy với tại sao cái cây mà nó sát bên đường nó tiện lợi vậy mà không ai hái trơn vậy? Các thầy không hiểu. Phật nói gì đó là cây độc. Nếu nó không phải là độc là nó hết trái từ lâu rồi. Phải không? Đức Phật nói cũng thế. Cái gì mà nó thuận lợi cho người ta mà nó còn nguyên thì cũng phải cẩn thận khoan nhúng vào. Nếu mà cái đó dễ ăn đâu tới phiên mình. Phải không? Thì Đức Phật mới nói đó, ở đời thấy lợi đừng nhúng vào. Vì nhúng vào thì cái điều mà tác hại nó có đến. Giống như quý vị lái xe, thì quý vị lái xe đi tìm chỗ đậu xe để đi vô một cái mo, đi chợ, đi shop. Trời ơi, thấy một cái bãi đậu xe sát cửa luôn, khoái quá, hên ghê, ai chừa chỗ cho mình, quẹo vô, ai ngờ đâu chỗ handicap. Cái chỗ đó nếu nó dễ ăn đâu phải tới phiên mình. Nó đâu phải là ở đời, đâu phải là nghĩa là có dễ dàng. Thật sự thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà không phải lúc nào cũng là vậy. Mình thấy cái chỗ mà quẹo vô ngon lành quá, phải không? Thành thử nhớ. Cho nên Đức Phật, quý vị cứ nhớ là Phật Pháp không rời thế gian. Trong thế gian này bàn bạc Phật Pháp, cái quan trọng là chúng ta có con mắt trạch Pháp. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi là Thất Bồ Đề Phần đó. Trạch Pháp là gì? Là con mắt biết lựa chọn các Pháp, biết nhìn các Pháp. Cho nên Pháp cứ hiện khởi. Mà khi chúng ta có con mắt trạch Pháp rồi, chúng ta thấy, biết cái đó, biết cái đó là độc không đụng, biết cái đó là tốt nên làm. Chứ còn tu không cần lên non lên núi gì cả. Ngay trong thế gian này mà chúng ta có con mắt trạch Pháp rồi, chúng ta sống bình an vô cùng. Cho nên quý vị thấy Đức Chuẩn Đề nè, Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, Chuẩn Đề Bồ Tát ngay đây có con mắt nè, ngay giữa này nè. Để ý cái tượng. Con mắt đó là con mắt gì? Con mắt đó là con mắt trạch Pháp. Con mắt đó là con mắt của thật trí, đó là trí tuệ chân thật. Còn mắt bên này là mắt hai bên. Mắt còn nhìn còn dính phải dính trái. Chỉ có con mắt nằm ngay đây là nó không phải không trái, là con mắt thấy rõ mọi pháp như thật. Mà thấy rõ mọi pháp như thật cho nên đưa bàn tay của mình tới ứng dụng như thật, cho nên là thiên thủ. Mà trên mỗi bàn tay có con mắt là thiên nhãn. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vì chúng ta thấy rõ cái nhu cầu, cái cần thiết, cho nên chúng ta đưa bàn tay của mình tới một cách linh động. Cho nên có gì ngăn ngại đâu. Còn mình là hễ vướng phải vướng trái là còn vướng hai bên. Cho nên mình muốn làm được cái chuyện vô ngại đại bi, chỉ khi nào mình đứng có con mắt nhìn bằng trung đạo mà không vướng bận cả hai bên. Người nào quen với mình á, họ có lỗi đó, mình cũng tìm cách mình nhận lỗi cho họ, nhưng mà cũng che cho họ một chút, phải nói làm sao cho đỡ họ một chút vậy. Tức là cũng còn, trên thực tế là nó vậy. Cho mình có con mắt mình nhìn tất cả sự vật rồi thì mình tu nó an lạc lắm, không có gì khó khăn hết. Nếu đi ra ngoài thế gian này mà tìm Phật pháp thì không bao giờ có. Ngày xưa có câu Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề. Lìa thế gian mà mình lìa thế gian tìm Phật pháp là mình mít, tức là mình trật đi, mình lệch qua bên với cái giác ngộ bồ đề rồi. Khác nào đi tìm cái sừng của con thỏ. Con thỏ làm gì có sừng, thấy không? Thì trong muốn đi tìm Phật pháp mà không ở trong thế gian này tìm thì không thể. Vì thế gian như thế này cho nên Phật pháp mới có, thế gian khổ này cho nên mình mới có cái này. Giống như bây giờ người ta đau đầu, nhức mỏi, cho nên thuốc nhức mỏi mới chế. Các cái loại kem nhức mỏi, trời, bây giờ quý vị thấy hàng chục loại thuốc nhức mỏi, hàng chục loại những cái cream nhức mỏi gì. Bây giờ người ta đánh vào thị trường ta biết rồi. Đa số con người bây giờ nhức mỏi dữ lắm. Một là ở xứ lạnh, hai là đi làm nhiều. Thế mà người làm mai là mai suốt ngày, rồi mai riết cái vai nó mỏi, cái chân nó đau. Người nào đứng là đứng suốt ngày, ngày 8 tiếng, 12 tiếng. Ở đây là làm việc gì mà cái việc đó rồi là làm dính chỗ. Hãy đứng là đứng cả ngày, ngồi là ngồi cả ngày. Làm việc tay chân thì tay chân cả ngày, cho nên lâu ngày đau mình nhức mỏi. Cho nên ta mới làm ra thuốc. Bệnh gì có thuốc đấy. Mà thuốc đó nó phù hợp với mọi cơ thể. Giống như quý vị xài cái loại Bengay, thuốc tho nhức mỏi. Mà da hôm qua có thể không chịu được cái đó, để vô là nó ngứa. Thí dụ vậy thì mình biết cái đó, thấy nó, biết thuốc đó hay cho người khác mà không hay cho mình. Và có trạch pháp là vậy đó. Cái này mình sử dụng được, cái kia mình ứng dụng được. Thôi thì hôm nay sáng gặp được đại chúng ở chùa Đại Bi Tâm, do Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, Ngài có lòng từ bi cho chúng ta được cơ hội gặp nhau như thế này. Và Pháp Hòa nương vào cái chữ Đại Bi, Đại Bi chùa, tên chùa, chúng ta nói chuyện cũng như là nói về năm cái đặc điểm của một khu rừng, thì năm đặc điểm của một người tu mình cũng sẽ có được. Nếu chúng ta mai mốt đi đâu thấy khu rừng là nhớ rừng có năm đặc điểm. Điểm thứ nhất là có thể cho người ta lẩn trốn trong đó. Người có tâm từ cũng có thể bảo hộ che chở cho người dở, người chưa hay. Điểm thứ hai, rừng không có người qua lại, hành giả tu hành không có để tham sân si qua lại thường xuyên trong tâm mình. Điểm thứ ba, rừng là nơi vắng lặng, người tu hành giả tu của chúng ta cũng phải thích sự vắng lặng nhiều hơn là sự thấp thỏm thèm thòi ở bên ngoài. Điểm thứ tư là rừng không bị người ta làm ô uế. Cũng như thế, hành giả tu hành đừng để ngã chấp hay là những cái sự không biết ơn nó làm hại hư cái tâm của mình, bẩn dơ cái tâm của mình. Và điểm thứ năm là rừng là nơi chất chứa nhiều cái vật, nhiều cái lòng đất, nó có thể có những cái đồ quý trong đó. Thì nơi trong tâm thức của chúng ta cũng có những cái điều rất là tốt, như là giới, định, tuệ. Chúng ta nên phát triển cái đó, làm cho cái đó lớn mạnh. Thì đó là năm đặc điểm của rừng. Thiện hành giả tu cũng cần có năm đặc điểm đó để chúng ta nương, chúng ta tu. Thì chúc đại chúng có được một buổi trưa an lành. Thì giờ quý vị hồi hướng xong thì mình có thể mình đi dùng trưa. Rồi nếu mà thời gian có nữa thì mình sẽ qua cái phần Phật Pháp Vấn Đáp. Quý vị có những thắc mắc gì có thể viết vào giấy để quý vị chúng ta sinh hoạt cho vui vào chiều hôm nay. Không biết mấy giờ thì Hòa Thượng sẽ cho chúng ta biết. Và con xin biết ơn Hòa Thượng một lần nữa đã cho chúng con được cơ hội ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật.